Chương 16. Mùa hè 1997 này, tôi đứng đánh vật với Chiều Chiều đây ở thành phố cao nguyên Đà Lạt. Tôi viết thư mừng sinh nhật bà Fayin Lucia Makona, 88 tuổi. Phòng tôi trên gác tĩnh mịch, giữa đồi thông và những cây liễu Nhật hoa đỏ. Bà công nhân Lucia mà tôi quen biết từ chuyến đi Odessa ấy. Mỗi lần gặp lại ở Moscow, lại nghe bà kể chuyện nước Đức. Hè năm nọ, công nhân nhà máy được sang Đức chơi. Thế vậy, từ đấy cái gì bà cũng nói kèm ở Đức. Cái nước Đức của bà Lucia không còn, bà có biết không? Có biết thì chắc là bà bạn thân yêu cũng không tin. Bà vẫn có cái nước Đức. Bà chỉ có nước Đức một lần đã được ở bên Đức. Nước Đức của bà khác, mãi mãi thế. Bà Lucia cũng đại khái người như ông lão quê khu 5 giữ kho quần áo tài chính nước tôi. Cái thông minh và hóm hình của Marit đã khiến nhiều người lầm Marit gốc Do Thái. Trẻ con Do Thái học lớp nào cũng giỏi nhất. Và người Do Thái cư ngụ mỗi nước đều nhiều những nhà tư tưởng, nhà văn, những triệu phú và chính khách có tiếng. Ở Marit, tính nết và nghị lực rất Do Thái. Marit khiêu vũ giỏi nhưng không chơi. Marit uống rượu chẳng kém Vlad và Misen, nhưng không rượu một mình, và khi một mình thì ăn uống đạm bạc, khắc khổ. Marit lúc nào cũng chỉnh tề, kiểu diện đứng đắn của người làm ra vẻ có tuổi. Marit mê mũ đẹp, hàng chục cái mũ đặt trên giá như triển lãm mũ. Mũ của Marit hiện đại, nhưng không phải kiểu mốt xăng nghiêng vành mà Marit đội ngay ngắn, mốt mới nhất, mốt không có mốt. Ấy cũng vì mũ đẹp, diện mũ mà người đội mũ đã gặp tai nạn về mũ, suýt chết. Đứa nào chắc thèm cái mũ đẹp, nó đã ngắm rồi tâm sẵn. Marit đến nhà cụ Nikolai ăn tối. Ở thang máy ra, đi qua mấy bụi lila, có đu trẻ con chơi, thằng trộm thình lình xông tới, giựt mũ của Marit. Rồi nó phang một phát, không biết chiếc ba tong hay mảnh gỗ vào cái chán đồ sộ của người đội mũ. May, chỉ chảy máu và phải buộc băng, nằm nhà ít hôm. Tôi nghe kể, rồi đến hôm gặp lại, vẫn thấy Marit đội mũ và trên giá lại chiếc mũ mới, mũ vơ lưa mượt mà, cái đen thẫm, cái màu xám nhờ nhờ. Đắm đuối thì phải lụy, cũng là cái thú, cái oan nợ chăng? Chẳng khác chị ba Valenska bên Ba Lan, nhà văn Monica Valenska, chuyên viết phóng sự. Chị ba đã đến khu giải phóng, chẳng những thế, chị đã đóng vai y tá đi với phái đoàn quốc tế Ba Lan vào ở nội thành Sài Gòn. Nhưng tác phẩm về Việt Nam của chị là một phần quan trọng trong sự nghiệp nhà văn của chị. Chị thích khăn quàng đẹp, bọn lưu manh cũng chẳng cần biết chị thế nào. Mấy lần, chị bị kẻ cắp lột khăn quàng trong cầu thang máy. Chị vẫn chơi khăn đẹp, nhưng rồi hôm nào quàng khăn đắt tiền, chị đi bộ lên nhà ở tầng 4. Marit nuôi mộng rồi trở thành cái bút trào phúng. Nhưng trước mắt, Marit mới xin được việc ở hội nhà văn, may mà công việc gần gũi với ước mơ. Marit sáng tác chuyện vui về bóng đá, không được các báo ở Moscow, Marit gửi cho các báo các nước Cộng Hòa. Có cái được đăng, có cái không. Marit cũng không có nhiều thì giờ, ở đây thì giờ cho lao động trí óc, cũng hơi hướng công nghiệp. Người ta trả lương cho công tác anh, không cho anh ăn lương ngồi nhà viết. Bước đầu, Marit dịch văn học Việt Nam. Đến năm anh thôi việc ban đối ngoại, thì dịch văn học Việt Nam là nguồn sống và giúp xây hoài bão cho nhà văn trào phúng. Dịch tiếng Việt có thành tựu, đã đưa anh vào hội viên Hội Nhà văn Liên Xô ngành dịch thuật. Marit dịch không nhiều, cẩn thận nhưng chậm. Văn học hiện đại, Marit dịch chuyên một số tác giả, Nguyễn Tuân, Nguyễn Đình Thi, và Marit dịch cổ điển, Thơ Lê Thánh Tông, Truyền Kỳ Mạn Lục, Vũ Trung Tùy Bút. Không biết có người giới thiệu hay Marit đọc, tác phẩm đầu tiên Marit dịch là Giấy Mèn Phiêu Lưu Ký. Của tôi, Marit dịch Đám Cưới Chuột, Tiểu Thuyết Miền Tây, tập truyện ngắn Người Ven Thành, tuyển tập Tô Hoài, tiểu thuyết Đảo Hoang. Cái ký tính khi dịch của Marit thật cực kỳ. Trong Đảo Hoang, tôi miêu tả một ngôi sao có tên là Sao Gông Cỏ. Marit hỏi bằng thư: "Xin anh trả lời cho tôi, sao gông cỏ mọc lúc mấy giờ, ở vị trí phương hướng thế nào trên trời, và tên khoa học của sao gông cỏ?" Tôi nói đâu ra tài liệu về sao gông cỏ, chỉ bởi vì tôi muốn bạn đọc thiếu niên ta phân biệt gánh cỏ, quang cỏ, bó cỏ, gông cỏ. Gông cỏ là một từ cổ, cái gông cỏ cũng như cái gông. Cái cùm gông vào cổ, cùm vào cổ. cái gông cỏ là hai cặp tre kẹp cỏ vào giữa rồi gánh đi. Tôi bịa ra tên ngôi sao, cốt làm cho bạn đọc chú ý chữ gông. Tôi không thể bảo cho người bạn nghiêm túc biết cái ẩu ma mãnh của tôi. Tôi cắt nghĩa ba hoa cho Maris rằng nhà nông ở đồng bằng sông Hồng đêm đêm nhìn lên vòm trời thấy bao nhiêu là sao, sao tu rua, sao gầu dai, sao gầu sòng, sao con vịt, sao mũ vua thần nông, có ngôi sao hai tên, tối là sao hôm, sớm là sao mai, và cả một dải ngân hà chi chít li ti sao nổi lên một vòng cung làm cầu ô thước cho vợ chồng Ngâu tháng 7 gặp nhau. Sao gông cỏ thuộc sự tích chú Cuội. Chú Cuội ngồi gốc cây đa, bỏ trâu ăn lúa gọi cha ời ời. Sao gông cỏ ở trong đám sao các đồ nghề nhà nông, gầu dai, gầu sòng, mũ vua thần nông. Marich được tôi cắt nghĩa kỹ lưỡng đến như thế, không thấy hỏi thêm. Năm sau, đảo hoang được in lại. Marich dịch tiếp tiểu thuyết Hoàng Văn Thụ cho nhà xuất bản văn học Moscow. Nhưng quyền này gặp trắc trở. Mọi bản thảo dịch đều được nhà xuất bản tổ chức ban giám định, kiểm tra dịch và nội dung sách. Tiểu thuyết của tôi không lọt qua được ban này, không phải vì trình độ dịch của Marich, mà vì trong tiểu thuyết, nhân vật Hoàng Văn Thụ hoạt động cách mạng ở Trung Quốc nhiều quá. Vào lúc ấy, Liên Xô không muốn in một quyển sách nói đến Trung Quốc, đề cao Trung Quốc. Sách không in, Marich chỉ được trả một số tiền công dịch như tài liệu. Marich rủ Misen và Vlad, chúng tôi đến nhà hàng Bắc Kinh. Không được in vì tác phẩm đề cao tàu, thì chúng tôi đi cơm rượu tàu cho hà. Những năm này, khách sạn Bắc Kinh không còn đầu bếp Trung Quốc với các món thịt cá tươi và rau quả được máy bay hàng ngày đưa từ Bắc Kinh sang, nhưng vẫn sẵn hàng khô súp yến, long tu và rượu Mao Đài. Không đủ tiền ăn sang, chúng tôi uống vodka Nga với miến xào mộc nhĩ, canh măng trúc, ăn thì cầm đũa và cơm bát. Rồi bước vào những năm đầu thập kỷ, Moscow đương lên cơn sốt cải tổ, thì khách sạn và nhà hàng Bắc Kinh được sửa chữa lớn, sang trọng bội phần. Thợ xây dựng và nhà bếp từ Bắc Kinh sang, phòng ăn tầng lầu nguy nga như những mái đình. Nhưng tôi đến Moscow chỉ dừng dưng đi qua cái nơi đã từng ghé. Cũng như năm vừa rồi, Marich tới Hà Nội chỉ có nguyện vọng được vào cái khách sạn thống nhất mà thôi. Đến cái buồn sau cùng thì buồn quá. Giáo điều và xét lại căng nhau, không in tiểu thuyết Hoàng Văn Thụ, Marich bắt tay vào dịch cuốn tiểu thuyết Chuyện Nỏ Thần. Đất nước Xô Viết đương rã rời ra từng mảnh, một hội nhà văn bỗng dưng thành 5-7 hội nhà văn, cải tổ mà, khó lòng nhà xuất bản nào còn in một cuốn tiểu thuyết Việt Nam. Mọi sự đảo lộn, người ta bận cãi nhau về cải tổ, không biết số phận Chuyện Nỏ Thần ra sao. Ô hay, giữa những lung tung xẻ như thế, góc ba chốp cấm rượu, rượu không được bày quảng cáo, giá rượu trong và ngoài giờ làm việc đều đắt và khác nhau, 100 gram vodka uống trong giờ trả nhiều tiền gấp đôi, người mua rượu sắp hàng dài cả dãy phố. Ở khách sạn, chỉ bán rượu trong bữa ăn, cả bia và rượu đều bán có hạn. Chẳng biết các nơi khác còn bao nhiêu điêu linh. Quanh tôi, khách sạn nước Nga đổ sộ và hiện đại nhất thành phố mà quang cảnh tất tả như tan chợ vẫn chưa mua được gì. Không bán cho người ngoài phố, nhưng người ta cứ vào, khách ở buồng phải giơ chìa khóa, mỗi người chỉ được mua một bánh xà phòng tắm và một lọ nước eau de cologne. Trong khi tôi trông thấy những gói xà phòng thơm của người bán hàng nhét vào ngăn tủ riêng, rồi bán cho người ngoài phố vào mua lén lút. Lọ nước thơm đem về đun lên tách cồn ra, không có rượu thì người nghiện uống cái cồn nước rửa tay ấy. Những sâu rượu không vào được cửa hàng, bâu cả ngoài cửa, chán rồi kéo ra cuối phố. Đằng ấy có một cái đài to như đài nước xây đá tảng ở vườn hoa hàng đậu tại Hà Nội. Nhưng cái đài to cao ngoại hạng này không bằng đá, mà chẳng biết là sắt hay tôn lá sơn đen kịt đứng trên hàng cọc sắt chi chít. Đấy là trạm trung chuyển bia hơi đặt rải rác các phố vành đai ngoại thành vào trung tâm. Bia nhà máy theo đường ống ra đấy, các xe téc đến đỗ chìa lưng ra cho vòi xả bia xuống, rồi phân phát đi các cửa hàng. Biết những xe téc ấy chạy đi đâu, vào hồi khó khăn này chẳng mấy khi cửa hàng nào có một giọt bia hơi. Và cũng chẳng biết cái hồi chứa chan bia rượu thì thế nào, bây giờ người bu như kiến quanh cái vòm bia này từ bảnh mắt. Họ mua xỉ qua người đánh xe, người bắc vòi bán chui hay người ta hứng can dưới những cái bể tràn, chốc chốc lại một bọn rùng rùng xô ra, mỗi tay xách một số bia, mặt mũi bừng bừng. Cả một quãng hè, la liệt người uống bia từ sáng sớm. Say rồi lăn ra đấy, lúc dậy lại uống, có khi qua ngày. Tiểu thuyết Chuyện Nỏ Thần, thế là gác lại. Có thể Marich bận những chuyện khác, Maric cũng đương hung hăng ủng hộ cải tổ. Vẫn ở cái trụ sở mọi khi, tượng Tolstoy ngồi trên bệ giữa vườn táo suốt mùa hạ sang mùa thu, những con chim sẻ, con bồ câu đến đậu trên đầu, trên vai ông. Nhưng mà trong nhà bây giờ, người ta chia buồng, ngăn vách ra thành những hội nhà văn khác nhau. Maric là một tay hoạt động đả đảo kịch liệt hội nhà văn Liên Xô. Maric thường nói lỡm, tôi bằng tuổi lão Gorbachev. Có nghĩa là trong chiến tranh, Gorbachev cũng như thằng bé Maric lên 10, đi tản cư vào Trung Á với mẹ, lúc nào cũng thèm ăn đường. Maric hăng hái trong một hội nhà văn nào đó mới được lập ra. Maric không phải đảng viên cộng sản. Tôi cũng không bao giờ nghĩ anh có thể là một người có quan điểm Marxist. Anh là người vui tính, nhìn cái gì cũng trò đùa. Nhà văn trò phúng thì chưa thấy đâu, nhưng trong cuộc đời thì Maric hay nhặt ra những triết lý khi nào cũng mỉa mai và buồn cười. Maric chỉ cho tôi một câu trẻ con viết phấn nguệch ngoạc ở vách thang máy. Tao không bằng con chó đứng đâu cũng đái, không ai cấm được. Khi xe buýt chạy qua phố nhà in báo sự thật, Maric nói, cứ hôm nào tôi buồn quá, thì tôi lại phải đi qua đây, có thể tinh thần mới lên được một chút. Mất hút hy vọng in chuyện nỏ thần, không nghe Maric nói gì về nó nữa. Không phải cứ chuyện ngắn, chuyện dài Việt Nam là được người dịch và nhà xuất bản vồ lấy, nhất là tình hình bây giờ. Tôi biết có tập truyện, có tiểu thuyết ta dịch ra tiếng Nga số in có 500 cuốn, in cho có đầu sách báo cáo. Cái lần Nikolin sang bản in một số tuyển tập của nhà văn Việt Nam, thường vụ Hội Nhà văn Việt Nam gợi ý bạn nên in nhiều hơn các tác giả đương thời và các tác phẩm đề tài mới. Nikolin trình bày, cũng đã chú trọng, đã in, nhưng các nhà xuất bản của chúng tôi quan tâm hàng đầu vấn đề tác phẩm với đối tượng bạn đọc. Tác phẩm văn học Việt Nam ra thế giới còn là cả một quá trình mà trước nhất phải có được các nhà dịch thuật giỏi tiếng Việt văn học. Một nền văn học lớn như văn học Trung Quốc, những người có trách nhiệm đến bây giờ vẫn nhận xét văn học Trung Quốc chưa ra được thế giới bao nhiêu bởi chưa có được lực lượng các nhà dịch thuật giỏi. Buồn hiu hiu, trời thì lạnh, ước lượng cả lũ sẽ uống hết chỗ rượu này mà không mua thêm được. Chưa đủ liều, chưa bỏ chua miệng. Các bạn cử Maric và tôi đi lùng vodka. Tôi đi với Maric, không phải tôi là chủ tiền, mà bởi dẫu tôi không biết tiếng, nhưng có việc phải bàn thì còn có thể biến báo, và có phải sắp hàng thì có thêm một nhân mạng. Cái cung cách mua bán ở đây, vào cửa hàng, mua mấy lưỡi dao cạo râu, nắm ruột bút bi, đều qua ba khâu nhà hàng ở ba nơi. Người bán ghi phiếu, người mua đem phiếu ra quỹ trả tiền, cầm phiếu trở lại chỗ lấy hàng. Ba chỗ đều phải xếp hàng. Đi với Maric, một buổi sáng, chỉ mua được mấy cái dây may so. Khuya rồi, chắc các cửa hàng có bán rượu đều đã đóng cửa. Người nghiện thì đã ở nhà uống cồn hay là chui lùi ở những đâu. Người rượu ở Moscow bây giờ như con chuột cống. Maric bảo người lái taxi. Đi đâu à? Tôi đi tìm rượu. Anh giúp cho nhé. Người taxi nhìn chúng tôi và nói. Bây giờ sang Mông Cổ, may ra mới có rượu. Nhưng mà cứ đi xem. Những dãy đèn huỳnh quang sáng trắng lần lượt tắt. Còn lại những ngọn đèn vàng khè. Người taxi có vẻ thạo và thương người đi săn rượu đêm trong lúc khốn khó này. Qua mấy phố, vào mấy cửa hiệu khác nhau, có cửa hàng đã đương đóng cửa, nhưng không đâu tìm được rượu. Một lát, xe vào một ngõ hẻm, phía bên tường cao cao sấp bóng. Nhận ra đương đi vào con đường cổ kính, bên chân tường pháo đài điện Kremlin tối âm thầm. Nhưng đằng xa, còn có nhà mở cửa sáng đèn. Xe đến trước một hiệu thực phẩm. Người lái đỗ xe, lại nhanh nhẹn bước vào trước. Một lát, quay ra vẫy Maric theo. Một lát sau trở ra, mỗi người ôm một bọc ni lông. Lên xe mở gói, 4 chai vodka loại 75. Ôi giời ơi, đã lâu mới trông thấy một người cầm mấy chai một túi rượu to như thế. Người lái xe nói, chẳng ai phải ngạc nhiên đâu. Gorbachev cấm rượu, rượu chỉ bán có giờ, mỗi giờ một giá, nhưng quán này ông đến lúc nào cũng được. Cửa hàng này dành riêng ông ta mà. Gorbachev đi mua rượu á? Lái xe của ông ấy ra mua. Có thế cánh lái xe chúng tôi mới biết tận tổ quỷ chứ. Chúng nó nhầm tôi đi mua rượu uống khuya cho Gorbachev. Các ông được làm Gorbachev một lúc, oai không? Ai cũng cười hê hê. Câu chuyện bia tạc ba lơn, Maric biếu anh taxi một chai. Chúng tôi chỉ uống tiếp cho khỏi nhạt miệng. Người taxi còn quay đầu lại hỏi to. Mai các ông Gorbachev có đi mua rượu không? Đêm ấy ngủ nhà Maric, khuya quá, không muốn về khách sạn. Tôi ở nhà Maric cũng đã quen, có khi mê đọc ở luôn 5-3 ngày. Phòng làm việc của Maric với thư viện là một, tôi nằm ngồi giữa giá sách, nhiều sách Việt Nam xưa và nay. Có cả quyển năm Việt Nam so sánh âm lịch dương lịch, tôi tò mò lần đầu tiên tìm ngày sinh năm dương lịch của tôi. Khai sinh của tôi, 16 tháng 8 là năm âm lịch. Tôi được sinh ở làng, thời ấy chưa có lệ làm giấy khai sinh. Đến năm ra học trường tiểu học Yên Phụ mới đi xin khai sinh và lậu xuống 3 tuổi cho không quá tuổi lớp bét. Mẹ tôi bảo, đẻ con chập tối ngày 16 tháng 8 ta, hôm ấy trăng tròn hơn trăng đêm rằm. Nhớ thế, giấy tờ nào về sau, cả khai sinh, tôi đều lấy ngày tháng 8 âm lịch như dương lịch và năm thân là 1920. Bây giờ, nằm ở Moscow mới tìm ra tôi sinh ngày 23 tháng 9 dương lịch. Nhà Maric, căn hộ bé bỏng tầng 4, có một buồng ngủ và buồng khách cũng là phòng làm việc. Buồng ăn và bếp cũng một. Bác sĩ khoa sản Inna Ivanovna đi làm cả ngày. Tôi làm khách, buổi tối chỉ việc ngả cái giường gấp bên cửa sổ. Trên tường gắn màu gỗ chạm làn mây đuôi rồng sơn son thép vàng, nhặt được ở bãi cỏ trên đồi vườn đền bà Triệu ở Thanh Hóa, cái lần đi với Simonov vào tuyến lửa Vĩnh Linh. Cạnh tường đặt chiếc đôn sứ bát tràng mua ở chợ Đồng Xuân, kỷ niệm ê chề cho tôi. Tôi cắt nghĩa mãi, anh cán bộ đối ngoại đi phục vụ đoàn cũng không cho đem ra cân gửi máy bay vì nó là đồ cổ cấm xuất khẩu. Maric đã toan bỏ lại. Chỉ gặp Maric ở nhà hàng và nơi chơi nhời, không thể hiểu được con người Nga có máu Do Thái, thông minh và sinh hoạt đạm bạc. Bữa chiều lắm hôm, dùng súp lạnh vừng đen, miếng bánh bát ta như chiếc bánh đa nướng. Có hôm tảng xương bò, xương cừu hầm súp, buổi tối uống nước chè đen, bánh ngọt. Maric lấy một thìa nước mắm nhưng phết vào giám bông hun khói. Nước mắm Maric đã mua chữ mỗi lần đi Hà Nội, hay đôi khi quà của Nguyễn Tuân, chè xanh và nước mắm Cát Hải mà bà Nguyễn đã trưng cô lại. Một lít nước chỉ còn được một lọ kem. Chúng tôi không uống rượu. Bàn ăn chỉ có rượu, những hôm thết bạn, và thường rượu các bạn mang tới. Có những bạn đã đến Việt Nam nhiều lần, như Maric, đã trải biết mọi thời tiết chính trị, cũng như thiên nhiên đất nước ta, và đã đến Hà Nội bằng nhiều đường khác nhau. Lại Misen, phóng viên thường trú báo tin tức ở Hà Nội, liền ba khóa 12 năm. Rồi ở Hà Nội về, đi thường trú ở Ý đến tận bây giờ. Alyosha, Simonov con, nhà đạo diễn điện ảnh kể. Năm ngoái, một chiếc tàu đại dương mới hạ thủy, mang tên bố tôi, tàu Simonov. Tôi được mời đi chuyến khánh thành đầu tiên tàu Simonov đi vòng quanh thế giới. Chỉ thương Vlad và Emin, bao giờ gặp cũng hỏi, tôi có nên đi Hà Nội không? Bao giờ đi? Cán bộ Vlad ở bộ phận đối ngoại tiếng Pháp hay sang giúp ban tiếng Việt? Vlad nói, tôi đến Việt Nam. Tôi sẽ lấy vợ và ở đấy không về Moscow nữa. Vlad thì còn may ra, nhưng cái người chẳng bận chút nào đến công việc chúng tôi mà vẫn ao ước thế, ấy là Emin. Emin, diễn viên kịch nói nhà hát thành phố. Không biết Emin đóng thế nào, nhưng tôi đã xem Emin vào vai Don Quixote. Anh mảnh khảnh, cao lêu đêu, làm Don Quixote chẳng cần độn vai, ủng cao gót. Có điều, Don Quixote đi chu du cứu nhân độ thế tưởng tượng, uống nước lạnh mà khen là mỹ tử vua chúa ban cho, còn Emin Don Quixote thì uống rượu cả lít. Tôi ấy, Emin có vai. Từ chiều, chúng tôi đã tụ tập trong quán bên kia đường trước nhà hát. Emin nốc như chút nước vào hũ và chuyện tưng bừng. Maric dịch cho tôi nghe rằng anh ta đương kể về những vui chơi thuở bé ở Odessa. Emin cũng là con một bà dì, một ông bác nào đó của Maric. Lại những người quây quần ở một xóm Do Thái ngoài cửa cảng. Ở đấy, chỉ đi quá vài bước, vài giờ thuyền thì đã sang nước khác. Emin kể chuyện, ngày nào cũng cái hội đi đánh nhau với trẻ con Nga, đánh nhau vui lắm. Bất chợt, Emin xem đồng hồ, rồi đứng dậy. Chúng tôi theo Emin vào nhà hát. Emin bước như không vào sau sân khấu. Nếu không cùng bàn rượu lúc nãy, không thể biết Emin vừa uống vô hồi kỳ trận. Thế mà kia kìa, Emin đã ra. Emin trong cánh gà bước ra, ông Don Quixote Emin lênh khênh giữa sân khấu. Rượu hay không, thì cái dáng Don Quixote cặp kè với thằng lùn đầy tớ băng xô vẫn ngứt ngưởng lêu đêu thế. Emin vẫn đi bước một quay lưng, ngửa mặt, mỗi tiếng Don Quixote quát băng xô thì cả rạp rào rào vỗ tay. Có lẽ vai kịch thành công được nhờ rượu lúc nãy. Tan hát, lại sang quán uống. Emin nói, Vai hôm nay giỏi, được thưởng. Rồi xòe ra mấy đồng rúp giấy bạc mới. Một năm kia, tôi nhận được thư Maric báo tin Emin đã mất vì bệnh phổi. Cây rượu Hoàng Trung Thông của tôi cũng mất bệnh phổi. Hay là cái rượu chỉ bổ máu, không bao giờ thành bệnh gan, bệnh ruột. Nguyễn Văn Bổng gửi tôi đem đi một bình hương bằng sứ mua ngoài chợ để đặt ở mộ Emin. Nghĩa trang để Emin cũng ở vùng trung tâm, một nghĩa trang vẫn nền nếp ngày trước. Những cây cổ thụ âm u như rừng. Đương mùa thu, màu cây và mặt đất vàng rượi, nhưng trên các lối đi được quét gọn ghẽ, người đến viếng nghĩa trang đông cả ngày chủ nhật. Những dãy mộ giản dị. Emin nằm giữa hai hòn đá tảng. Cái đĩa sứ in hình Emin vẫn phảng phất ông hiệp sĩ Đông Ki Sốt trang nghiêm, say rượu cũng như không, thật cười ra nước mắt. Sắm sửa ra mộ, Maric đã sẵn một thẻ hương. Ở nhà Maric, lúc nào cũng chữ hương và trầm. Maric đã quen bà bán con bột giống và hàng hương bên cửa chợ Đồng Xuân. Và chúng tôi đem theo cái bình hương mới của Nguyễn Văn Bổng. Maric kể mỗi buổi chiều thứ bảy, mẹ Emin lại mang hoa đến mộ con. Chúng tôi ngồi bên mộ Emin đến tàn nén hương. Maric cầm cái bình hương, đổ đất ra rồi bỏ vào túi sách. Maric nói cắt nghĩa, để đây thì người ta lấy mất. Có thể gắn xi măng vào tảng đá này. Không được, cái bình hương lạ mắt thế này, có gắn vào tảng đá, nó cũng nậy ra. Tôi đem về, khi nào đi viếng lại mang theo, thế mới chắc chắn và bền lâu được. Ông về nói với ông Bổng, cách tôi giữ cái bình hương, ông ấy cho Emin như thế, chắc ông ấy bằng lòng. Những chuyện mơ màng, bao nhiêu chuyện mơ màng. Maric kể, một chuyến ở Việt Nam về, đã bay lên đậu Kathmandu nước Nepal, chân dãy Himalaya. Trở về, chỉ có một chuyện làm quà. Ở kinh đô nước này, có cụ Dia Narayan Chowhury, năm ấy được 138 tuổi, người đương già nhất hành tinh, ai đến Kathmandu, nghe tiếng cũng đến chơi. Hai nhà văn đến thăm người có tuổi thọ để cầu phúc, nhưng cụ lại muốn chết. Cụ nói, Chúa ơi, đời tôi dài quá, Chúa hãy nghe lời tôi nguyện, cho tôi về ngay nước Chúa. Nhưng rồi hỏi khách, các ông đã gặp Đức Vua chưa? Tôi ước được thấy Đức Vua ngồi tàu bay đến chơi với tôi. Những chuyện kỳ lạ, nhưng vẫn chưa giang hồ bằng Maric với Akhanov ở Việt Nam về, đã đáp một tàu đại dương chở chuối và dứa, cả tháng trời lênh đênh ven Thái Bình Dương, lên cảng Vladivostok, rồi sang tàu hỏa về Moscow. Ở Hà Nội, tôi quen Misen Ilinki, phóng viên thường trú báo tin tức. Misen ở tầng 2 khách sạn thống nhất, cửa sổ trông ra bụi tre đằng ngà vườn hoa con cóc. Bây giờ, đi qua khách sạn đã tân trang lộng lẫy, nhưng vẫn giữ cái cửa sổ màu vàng nhạt như thế. Năm đầu, Misen ở một mình. Cô Nhã làm nhà phòng cho Misen ít lâu, rồi bị khách sạn đổi việc. Phòng khách nhà Misen ở Moscow treo bức ảnh cô Nhã phóng to. Tôi chỉ trông thấy và biết như thế thôi. Năm sau, vợ Misen sang và ở liền hơn 10 năm, tới khi Misen về. Con trai Misen học lớp mẫu giáo trên đại sứ quán. Nó nghịch hơn quỷ dãy, mọi người làm ở khách sạn nói đùa. Thằng bé này, nó đốt khách sạn lúc nào không biết chừng. Và người ta cũng gọi đùa Misen là quan năm tình báo. Misen cười nói thêm, tôi là quan năm tình báo bằng giấy. Tôi hỏi Misen, ăn thịt chó được không? Rửa mận thì cũng như sausage thịt cừu nướng. Hôm nào về quê chén thịt chó, Misen đã xin được giấy phép xe ra ngoài Hà Nội. Người nước ngoài ra khỏi thành phố phải có giấy, mà chỉ được phép từng chuyến. Nhà thơ Evtushenko ra Hạ Long, chương trình có cuộc thăm ủy ban tỉnh. Nhưng giấy phép chỉ được đi đến khu nghỉ mát Bãi Cháy, sang tỉnh thì phải có giấy khác. May thay, thoát được việc cập rập xin phép, bởi vì chàng Evtushenko tự do chủ nghĩa, suốt cả ngày ở biển Cờ Trần, nằm trên mái thuyền ăn tôm hùm nướng, chấm muối, rồi mở đài và làm thơ. Anh ta xua tay. Tôi không muốn nghe con số, cứ cho tôi ngồi trên mũi thuyền thế này. Lúc về Hải Phòng lại rắc rối khác. Ở Hà Nội, Evtushenko đã gặp người chỉ huy một tàu đại dương của Liên Xô. Vừa vào cảng, ông này mời Evtushenko có dịp thì xuống tàu nói chuyện thơ với thủy thủ. Đến đây mới được gặp nhà thơ lớn này, chứ ở Nga không phải dễ đã mỗi lúc gặp được. Qua Hải Phòng, người chỉ huy tàu chưa về mà Evtushenko thì không có giấy vào cảng. Evtushenko nói, tôi là người Nga, không phải người Mỹ. Người gác cảng nói, tôi biết đồng chí là người Nga, nhưng chúng tôi cần giấy phép. Thế là chúng tôi đành chào thua. Chúng tôi về Nghĩa Đô, nhà anh ba, anh em họ tôi và đồng tuế. Anh ba giỏi làm thịt chó. Món anh nấu hợp với tôi. Tôi ưa thịt chó mộc, không gia giảm nước đường, bột ngọt. Chẳng bao giờ có nữa, Nguyễn Tuân, Phạm Văn Khoa và anh ba về đất cả rồi. Những ngày tháng 10 rét ngăn ngắt, Nguyễn Tuân, Kim Lân với tôi cùng anh ba ra đồng bắt chuột, rồi về nhà đánh chén. Các nhà văn đi xem bắt chuột thôi, còn thì hai ông bạn tôi uống rượu thịt gà. Đến hôm nay, chỉ còn hiu hắt, nhóc nhách có tôi với anh Hạc, Kim Lân, đóng vai lão Hạc trong phim Chuyện Chí Phèo của Nam Cao. Nhưng tôi vào quán Cây Sấu, đi với nhạc sĩ Xuân Đào. Huyện trưởng Bộ Giao thông Vận tải, con trai cụ Nguyễn được các em, các cháu láo lếu gọi, anh Hạc ơi, anh Hạc. Nghe cứ vui ít buồn nhiều thế nào ấy. Quả là Misen, bằng những người Tây táo tợn nhất, cũng chỉ đà được rượu mận và chả chó, không ăn được thịt luộc. Hôm ấy cả vợ Misen, một cô bạn Nga và thằng nhóc nhà Misen, rượu mận, thịt nướng, bún mắm tôm, bún xáo. Misen vui chén bốc. Tôi sẽ đề nghị khách sạn Thống Nhất làm món mới, thực đơn đề, cừu nướng, cừu hấp Hà Nội. Tôi sẽ mời anh ba ra chuyên trách bếp. Với tôi, ăn uống cũng là cái thú thưởng ngoạn. Quán Grusia thịt cừu nướng. Chanh, Piro Manivili, vẽ hoành tráng hầm quán ăn phố, Putakdi, thịt cừu treo. Ông lão vác bìu rượu, những sừng rượu. Quán Praha xúc xích hun khói, nhạc tiệp. Cũng như vào quán Bắc Kinh Ngự Thiện, nơi cung điện choáng lộn. Bây giờ mà thịt cừu Hà Nội của Misen có tên trong thực đơn khách sạn, cũng hay. Có tiền thì nhung nhăng, nhưng mấy khi có tiền. Theo cách trả tiền nhuận bút ở Moscow, nhà xuất bản trả công cao người dịch, bởi người dịch là người lao động truyền đạt áng văn thơ tới bạn đọc. Tôi được 1.000 rúp về dưới mẻn phiếu lưu ký, trong khi Marich ăn 10.000. Ấy là quyển sách in số lượng lớn, và không phải cứ tác phẩm Việt Nam in ở nước ngoài thì nhất thiết được nhuận bút. Không có đâu. Chỉ Việt Việt Nam không có chân trong hội bản quyền quốc tế, mà ta cũng không nên vào. Cả chục năm, chưa chắc đã có nước in một tác phẩm Việt Nam, mà một năm, các nhà xuất bản nước ta in hàng trăm sách dịch. Thế thì người ta sẽ mở văn phòng ở Hà Nội, ở Sài Gòn để thu tiền bản quyền. Chẳng chơi. Trước kia, các nước xã hội chủ nghĩa đưa nhuận bút sách cho ta là vì tình, không phải vì luật. Một nhà xuất bản ở Thái Lan in dưới mẻn phiếu lưu ký, ở Nhật in Chuyện Tây Bắc. Tôi nhận được 10 quyển sách biếu và thư cảm ơn trân trọng. Và lấy làm tiếc không được trả bản quyền ông vì... Ấy thế nhưng, vẫn có những ngoại lệ lắt léo. Nhà văn Việt Nam nào đó có bài, có sách in ở nước ngoài, một ngày kia nhận được nhuận bút qua bưu điện hay là có người đưa đến tận tay. Nhà xuất bản Aube ở Paris mới năm ngoái 1996 in tuyển tập truyện ngắn Việt Nam đã đưa sách và tiền đến Hà Nội trả các tác giả. Cũng nhà xuất bản này, cũng mới năm ngoái in giấy mẻn phiếu lưu ký, không hỏi tôi, không một lời cảm ơn tôi, và cũng quỵt luôn tiền và sách biếu. Không lơ đãng đâu, họ có thủ đoạn của họ cả. Và cũng lại vô khối, những ngông nghênh ngang trời của người cầm bút mà tôi biết, các nước khác thôi. Tôi chuyện cho sướng tai. Cái năm tôi đến nhà xuất bản văn học ở Moscow, nhận tiền bản quyền tuyển tập Tô Hoài in lần thứ nhất. Trong chuyện qua lại, được biết, nhà xuất bản đợi nhà văn Hemingway sang lấy bản quyền. Ông ấy đang xem đấu bò tót ở Moscow. Rồi Hemingway trả lời, ông sẵn sàng đến Moscow. Đề nghị nhà xuất bản mời cùng đi với ông, một người bạn của ông đấu bò tót, ông chịu tốn phí. Nhà xuất bản đã không được phép mời như vậy. Hemingway không đi Moscow, lại như Marquette đã bỏ tiền đi thăm Việt Nam. Đi chơi thôi, mà về, Marquette cũng viết được một phóng sự dài về Việt Nam. Vợ chồng con cái đáp tàu biển từ Thái Lan sang. Đi xem hát, thằng bé 10 tuổi thích cái sáo. Khôi Viên, cán bộ Hội Văn nghệ Hà Nội, dẫn nó đến đoàn chèo Hà Nội, nghe thổi sáo và mua cho nó một cái sáo. Marquette kể, nhà xuất bản ở Moscow đã mời ông đến lấy nhuận bút tiểu thuyết Trăm năm cô đơn. Thư ký của ông xem lại tập sách dịch, thấy một số đoạn bị tước bỏ. Marquette đã trả lời phản đối nhà xuất bản lược dịch không đến lấy nhuận bút và hủy bỏ chuyến đi Moscow. Marquette cũng có một ý muốn thú vị. Ông sẽ tặng giấy nếu ta in tiểu thuyết Trăm năm cô đơn. Chỉ yêu cầu không bỏ đoạn nào. Bấy giờ sau 1975 mới 1-2 năm. Hơn 20 năm đã qua, mọi chuyện vào quên lãng. Thỉnh thoảng qua lại Moscow nhận được đôi chút bổng lộc như thế. Các bạn còn nghĩ ra cách lấy tiền nhuận bút sao cho thuận tiện. Bởi ở Moscow, đi lấy tiền sách cũng lỉnh kỉnh tương tự mua hàng. Trong tuần, có những buổi trả tiền nhất định. Đứng trước chấn song lưới sắt, đưa hộ chiếu qua cửa mắt bò, nhặt cái bút bi đã buộc một đầu dây vào góc bàn, ký ngoằng một chữ. Những tờ giấy bạc và đồng xu lại đưa ra qua cửa mắt bò. Làm thế nào, chỉ đi qua cũng có thể có tiền ngay được. Ira đã mua cho tôi 2 sổ tiết kiệm, cái đứng tên Marit, cái thì tên Ira Dimonina. Tôi có tiền nhuận bút sách hay bài báo, nơi lấy tiền gần nhà bạn nào thì bạn ấy nhận hộ. Sáng kiến gửi tiền sổ tiết kiệm cũng gần gũi với thói quen người thành phố bấy giờ. Người ta có tiền, cả tiền lương cũng gửi tiết kiệm, thường tiêu đến đâu lại đi lấy. Năm 1990, tôi còn một sổ tiết kiệm đứng tên Marit. Trong sổ chỉ có 1 rúp, một cách giữ để khỏi mua sổ mới. Marit hỏi tôi, ông lấy 1 rúp ở sổ ra, giữ làm kỷ niệm Liên Xô. Bây giờ, cả 1000 rúp mới mua nổi màu bánh mì gối, tôi giữ cái thương đau ấy làm gì? Tôi bảo Marit đốt cái sổ tiết kiệm ấy đi. Kể ra thì từ lâu, sổ tiết kiệm đã cạn kiệt tiền, chỉ còn vài 3 đồng. Mà anh em mừng lại gặp mặt nhau thì đông đủ sẵn. May gặp khi nhà phóng viên Michel có ở Moscow, làm thế nào cho có tiền, mọi người tính kế. Tôi được đề nghị viết một bài đọc sách trên báo Sự Thật. Marit đi lĩnh được 100 rúp, vừa đủ tiền. Tôi đọc sách một quyển sách chưa đọc bao giờ, hội ký Giải Đất Hẹp của Brezhnev. Michel đã hết nhiệm kỳ sau cùng ở Việt Nam, bây giờ thường trú ở Roma. Trong cuộc chén, Michel dọa sẽ tìm cách cho tất cả bọn ngồi đây đi y chơi. Rượu hẹn thế chứ chẳng cơn cơ nào mà Michel tiền đâu. Thế mà Michel đã có mặt ở Sài Gòn ngay trong năm 1975. Có lẽ vì cả 10 năm ở Hà Nội, việc của Michel, bài viết của Michel, tất cả tinh thần vì sự nghiệp giải phóng miền Nam Việt Nam. Bây giờ, Michel phải đến, Michel phải tận mắt nhìn thấy, phải bước chân trên thành phố giải phóng. Michel đã từ Roma bay sang Việt Nam. Tình cờ làm sao? Tôi gặp Michel ở Sài Gòn. Chúng tôi đưa nhau đến một địa chỉ đặc biệt của thời cuộc, quán ăn của luật sư thượng nghị sĩ Phước Đại. Bà nghị sĩ và thầy cãi có cỡ ấy mở quán nhậu vừa khai trương đã có tiếng. Bà Phước Đại hàng ngày đi chợ mua thức ăn và phụ bếp. Khách vào phòng ăn, ngồi giữa những giá sách đóng gáy mạ vàng, có lẽ như bộ luật các nước trên thế giới. Những cô thiếu nữ bưng bê mà chủ nhân giới thiệu là các cháu trong nhà, những sinh viên luật, những luật sư mới tốt nghiệp. Rồi những năm về sau, bà Phước Đại càng có tuổi càng đẹp lão và có duyên trong mọi công việc, ly kỳ, vợ mới mẻ hơn cả thời kỳ cái quan hàng mà tôi nghe đồn Tổng thống Pháp Mitterrand thăm Sài Gòn cũng đến đây nhậu. Có lúc muốn làm thiếu nữ và đi thi nói tiếng Pháp, giật giải nhất, được thưởng một chuyến đi thăm Pháp, đất nước mà bà đã ở cả thuở thiếu thời. Bà đã đưa một đội các lão bà thái cực quyền và đồng ca của câu lạc bộ ngoài trời Vườn Táo Đàn ra giới thiệu với câu lạc bộ ngoài trời Hồ Hoàn Kiếm. Và không biết ai lịnh sướng, bà hát. Hơn 20 năm trời, vẫn con người bay nhảy yêu đời Michel. Michel và tôi ngồi quán Phước Đại đến khuya, khách đã vãn. Michel nói với Phước Đại chủ nhân. Thưa bà, nếu có thể được, xin bà cho xếp những chồng sách luật xuống đây, kê làm giường, làm gối. Nằm trên một núi tri thức thế, chắc ngày mai, chúng tôi sẽ thông minh hơn. Lâu lắm không gặp Michel, nghe tin mẹ anh đã mất. Thằng con như quỷ sứ, nằm loạn khách sạn thống nhất năm xưa, đã vào đại học từ lâu. Lại biết chuyện không vui, lúc này, Michel bệnh dạ dày, phải kiêng. Michel mà bỏ rượu, thì còn đâu là Michel? Báo tin tức vẫn ra, Michel có còn làm việc hay là bị cánh cày tổ đuổi đi rồi. Còn đến bây giờ là đời vợ thứ 3 của Marit. Không phải Marit bỏ vợ, mà Marit mất vợ, mất cả nhà. Trở về mối tình đầu Marit với Ira, hai người lúc nào cũng quyến luyến trân trọng đến với bạn bè. Dự tiệc nhà ông Simonov, ăn cơm Grozia cụ Nikolai nấu, đến sinh nhật Sukholin hàng trăm khách. Sukholin đã viết bút ký Bưu Thiếp Việt Nam rất thơ, mà một lần ở Hà Nội tôi đưa vào hiệu nem Cát Tần ở phố Hàng Cót. Thành phố đương quy đấu tư sản, nhà hàng lơ lửng hé cửa nghe ngóng. Trên bàn trơ trọi mấy chai bia, chẳng thấy cái cốc nào. Chủ hàng thì đứng sợ bạt vía, khách về thì khoe cả trong sách là được uống bia bằng bát kiểu phương Đông. Nghỉ hè, Marit đưa Ira đi chơi Budapest. Oách quá, ừ, anh đã cho cô ả thấy được cái đáng yêu của nhà văn, cũng đi du lịch nghỉ mát mùa hè, như ai. Đến khi tôi trở sang Moscow, đã thấy Marit ở một mình. Thì ra chuyến chơi nước Hung, gã đại lý hàng không Hungary ở Moscow đã quyến rũ được Ira. Đi nghỉ trở về, Ira đòi ly dị. May mà cô ấy lấy chồng nước ngoài giàu có, nên Maric lần này chưa mất nhà. Ở Liên Xô kiện ly dị, thì cả đôi bên đều bị phạt nặng và tòa án thường xử bênh phụ nữ. Đồ đạc trong nhà phải chia đôi. Cô ấy lấy một số tranh và đĩa sơn mài của Sĩ Ngọc, Nguyễn Sáng mà Nguyễn Tuân và tôi đã tặng Maric. Maric nói, tôi làm vẻ cao thượng, không cần gì, cứ để nó lục lọi. Sau xem lại, mới biết nó ăn cắp của tôi nhiều quá. Tất cả đĩa sành, đĩa sơn mài, mấy tập ký họa giấy gió tôi đi Việt Nam các bạn cho. Cô Ira ấy, vợ cái mộng lấy chồng nhà văn, dẫu cho họ đã từng yêu nhau. Cái cô thư ký kế toán này đã làm con tính. Nhà văn trẻ, rồi thành nhà văn lớn. Nhà hai buồng, rồi nhà bốn buồng, sáu buồng có nhà nghỉ, có xe riêng, như các ông Simonov, Mikhankov. Nhưng đã mấy năm rồi, vẫn chỉ tàng tàng, những sang trọng phú quý, cứ bay phất phơ như diều trên trời. Còn cái chàng gà tổ Maric thì mất tiền đưa vợ đi chơi, lại để mất vợ lúc nào không hay. Maric, ngoài 30 tuổi đã lâu rồi, cái chán hói đến đỉnh đầu, không còn cần phải vắt đuôi tóc lên che bớt. Chưa đến nỗi lụ khụ, nhưng phải một quả đắng thế, cũng đau điếng, phờ phạc nhiều rồi, già rồi. Cô sinh viên Tania làm luận án tốt nghiệp bằng tiểu thuyết miền Tây của tôi. Tania nhờ người dịch là Maric giúp đỡ. Một lần đến làm việc khuya quá. Đón taxi về không được. Ở phố nhà Maric không khuất nẻo mấy mà đêm gọi taxi rất cực. Những năm ấy, taxi Moscow chưa có điện thoại đón đưa khách như bây giờ ở Hà Nội. Tania phải ngủ lại. Tania cầm chìa khóa buồng làm việc của Maric rồi khóa trái. Maric bảo Tania, tôi sắp chết rồi, cô khóa buồng hay cô mở buồng cũng thế. Nhưng Maric không chết. Maric chỉ bị một đòn chí tử. Đến khi lại người, lại được sơi đòn khác. Một cuộc tình sét đánh. Ở một đám cưới trên Leningrad, Maric làm quen với Oksana. 10 hôm sau, nàng xách vali xuống Moscow ở với chàng. Oksana kém Maric cả 20 tuổi. Người đẫy đà, khuôn mặt không ra Trung Á, không ra Nga. Ông nội cô ấy là người Trung Quốc. Maric nói người Trung Quốc ở đâu chẳng có. Đội tự vệ đỏ bảo vệ Lenin những ngày đầu cách mạng tháng 10 cũng có hai người Trung Quốc đấy thôi. Cuộc tình mới êm đềm. Oksana sinh cho Maric được một con trai, thằng Alexander. Alexander kháu khỉnh, đáng yêu như con chó con. Bà nội ở Moldavi về chơi luôn. Bà ngoại trên Leningrad thì xuống ở hàng tháng, rồi ở hẳn. Tôi cũng được làm quen với bà ấy. Bà nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, chắc khi còn trẻ bà đẹp hơn cô con gái. Rồi mới biết, ngày trước bà là nghệ sĩ múa. Bà nói là nhớ con gái, nhớ cháu, bà quý con rể, bà phải xuống ở với chúng nó. Bà thành người hộ khẩu Moscow, nhà có một buồng, nhưng cái vui là chính. Hai con mắt Alexander lay láy hệt bố, và mới đầy năm mà vầng trán to đã vằn ngang một vệt mờ mờ, chắc rồi lại hói sớm như bố. Nhưng cái vui với trẻ thơ cũng không hẳn làm êm thấm được trong nhà. Dần dần nảy ra những rắc rối, mà tất cả bởi bà mẹ vợ. Oksana không có việc làm, bây giờ mới đương học đánh máy. Bức tranh tiền bạc tiêu sơ trong nhà thì cũng tương tự như cái hồi Ira. Mẹ vợ có lương hưu, tự cho là không phải nhờ con cái. Nhưng nhà có con nhỏ thì tốn kém lắm, không thể tính trước được. Mỗi tháng một thứ tã lót, sống áo và đồ chơi. Con cái người ta ngồi xe dạo vườn hoa quần lành áo tốt thế nào thì nhà mình cũng phải thế ấy. Mà tiền bạc của Maric lúc này có phần còn khó khăn. Maric vẫn chỉ là người làm, lĩnh lương tháng. Lại đã thôi việc ở hội nhà văn, sang tạp chí văn học nước ngoài với hy vọng gần gũi hơn với giấc mộng văn chương. Đến năm tôi gặp lại Maric thì anh chàng đã mất nhà, mất luôn cả vợ con rồi. Câu nói bung lơn của Maric có thể thấu suốt mấy năm gian khổ vừa qua. Họ có mưu đổi Leningrad về Moscow. Thế là Trung Quốc đã về Moscow chiếm nhà tôi, ông ạ. Ly dị xong, Maric phải ra khỏi nhà. Alexander còn nhỏ, ở với mẹ. Tháng tháng, Maric đem tiền ra bưu điện gửi cho Oksana nuôi con, như tòa án đã quy định. Nghe Maric kể thế, và lại bao nhiêu năm đã qua, Maric bây giờ ở với bác sĩ khoa sản Irina. Bác sĩ Irina Ivanovna, quá chồng, có một con trai. Họ gặp nhau thế nào không biết. Tôi cũng không bao giờ hỏi. Marich ở nhà của Irina, tầng 2 cạnh ga cuối xe điện ngầm ra ngoại thành, cũng gần sân bay nào, ngày đêm máy bay thường qua. Marich bảo vùng này có tên ngày xưa là rừng vua săn cọp. Làm lúc nhìn cảnh mà ái ngại, Marich xuống hẻm trước nhà nghịch đá bóng với thằng con trai Irina, trong khi thằng Alexander thì chơi bóng ở đâu, với ai. Những năm sau, mẹ Marich yếu, nghỉ việc. Từ thành phố Kishinev ở Moldavi cũng về đấy. Rồi bà ốm, cô con dâu săn sóc mẹ chồng cho đến khi mất. Marich lại thôi việc ở tạp chí văn học nước ngoài. Marich muốn được hoàn toàn tự do, dẫu cho biên tập tạp chí cũng ít phải khuôn phép dở dức. Marich đã là hội viên hội nhà văn ngành dịch, từ dịch thuật đến sáng tác. Marich vẫn theo đuổi ước mơ mà Ira mối tình đầu và Oksana đều đã tan mộng nhà văn nổi tiếng. Nhưng với bác sĩ Irina thì đã êm đềm dài dài, họ không còn ở tuổi loang quăng. Việc mà Marich nghĩ bao giờ cũng giản dị, nhưng thực thì công phu, kiên trì. Dịch văn học Việt Nam, lấy đấy làm chỗ đứng cho tương lai nhà văn trò phúng sẽ vang lừng thế giới. Thỉnh thoảng, Marich lại khoe một chuyện đả kích bóng đá tỉnh lẻ, một chuyện giễu cợt và khinh bỉ một giám đốc nhà xuất bản văn học như chỉ ham chơi ngựa thi, đến năm không còn Liên Xô. Các thứ in ấn loạn xạ tràn lan trong lúc cải tổ, tôi được Marich tặng một tập truyện ngắn trào phúng khoảng 100 trang, in ở Moscow hẳn hoi. Tôi đã nhờ dịch in truyện ông giám đốc văn học chơi ngựa thi trên báo Người Hà Nội. Phạm Vĩnh Cư là anh em kết nghĩa của Marich từ khi Cư còn ở tuổi thiếu niên. Cư học phổ thông ở Moscow. Marich có hai bạn trẻ thân thiết là Cư và Tước. Tước học khoa báo chí Đại học Lomonosov. Tước về nước, hồi đầu Marich có dịp đến Hà Nội, Tước đều gặp. Nhưng đến khi có chuyện canh chừng thằng bệnh xét lại, Marich vào khách sạn Thống Nhất, phải xách vali và làm thủ tục lấy, thì Tước cũng biến. Không bao giờ Marich nhắc đến tên Tước nữa, chỉ có Cư vẫn bền chặt tình nghĩa đến bây giờ. Cư cho tôi biết, Marich dịch cẩn thận, nhưng chậm, thêm cái tính rề rà bẩm sinh. Marich mua được cái bàn viết cũ mà Marich nói, bàn này từ thời Nga Hoàng, vua Nga đã ngồi. Vua Nga đâu không biết, nhưng anh ta cứ ngồi tha thần cả ngày, không được một hột việc, đã đôi phen khiến bác sĩ Irina phải mất công đi các nhà xuất bản khất hạn nộp bản thảo dịch của Marich. Ông nhà văn tự do và thất nghiệp, thế là Irina phải gánh mọi việc trong nhà. Irina quê ở một tỉnh trên sông Đông, hầu như anh em họ hàng nhà ấy đều làm nghề y. Nghề này ở tỉnh nhỏ còn lắm bổng lộc, nhờ vậy dưới quê thường có gửi đỡ đần. Rồi lại lâu năm trong nghề, Irina đã là chủ nhiệm khoa sản một bệnh viện lớn. Irina mới tậu một chiếc Mazda hàng ngày lái đi làm. Marich bảo tôi, ông nên cố gắng, có dịp trở lại đây mà ngồi xe của bà ấy. Tôi thì không bao giờ đi xe phụ nữ lái. Tôi sợ chết. Bố mẹ thì già đi, trẻ con mỗi năm mỗi lớn. Alexander của Marich đã vào đại học, bác sĩ Irina đưa nó đi học y. Thằng bé mê bóng đá, đương sinh viên đại học y, đã làm phóng viên tường thuật bóng đá trên đài thành phố. Thằng con riêng của Irina thì tốt nghiệp khảo cổ, bây giờ có khi nó đi dạy ở Israel, khi sang Mỹ, như thằng con trai anh vật lý Boris trên Leningrad. Từ lâu, vợ chồng Marich đã vào ở trung tâm, cái nhà gần ngoại ô hay có máy bay bay qua nửa đêm, thằng khảo cổ ở. Cho tới nay, vợ chồng Marich đã đi Mỹ mấy lần ở chơi hàng tháng. Không phải là theo thằng con Irina sang Mỹ có lớp giảng bên ấy, mà vì cùng lứa tuổi học với Marich ở Odessa, Marich có mấy người bạn thân như Boris vật lý. Boris bây giờ có tiếng, ở biệt thự trên Leningrad, nhưng cũng chẳng có mấy tiền. Ở nhà Marich, tôi bổ quả dứa đem quả ở Hà Nội sang, vợ chồng Boris nhặt vỏ dứa ăn hết cả mắt. Anh bạn Ilya cũng tốt nghiệp vật lý như Boris, nhưng không tìm được việc, phải di cư đi nước ngoài. Ở Mỹ, Ilya chỉ làm chuyên môn, nhưng đã triệu phú. Anh về nước chơi nhiều lần. Tôi có nghe điện thoại anh ấy chúc sức khỏe và gặp ở nhà Marich. Marich cho tôi xem tập ảnh vợ chồng Marich chơi ở nhà bạn bên Mỹ. Thôi thì buồng khách, bể bơi, vườn bên sườn núi và bãi cát giả, nhà có ba người thì ba ô tô. Mới đây, tôi viết thư khoe với Marich, tôi đi Quảng Châu về. Marich lại đùa một cách mỉa mai như thói quen. Vợ chồng tôi lại sắp đi chơi nước Mỹ. Ừ, những người danh tiếng như chúng ta thì nhất định phải đi du lịch các cường quốc trên thế giới. Cũng như Misen, khi Sài Gòn giải phóng, vợ chồng Maric đã cố tới Việt Nam. Bác sĩ Irina kể lại chuyến đi huy hoàng, kỳ ảo đến nỗi tôi nghe dịch lại không tưởng đấy là những chuyện Việt Nam. Irina thích nhất cái áo dài và bãi biển Vũng Tàu. Tôi nói cho Irina sửng sốt tiếc. Trời ơi, nếu cô được đến Đà Lạt nữa, thì những cái đẹp kia xếp đằng sau hết. Irina tin như vậy, ước sao có ngày trở lại. Nhưng Maric không thể hồn nhiên thế. Bao giờ trở lại? Khi nào lại gặp nhau? Tình bạn hơn 30 năm của chúng tôi phút chốc bồng bềnh như mây nổi ngang trời. Việt Nam và nước Nga bây giờ cũng thường tình đậm nhạt như mọi nước. Sách báo Việt Nam, ngoại ngữ duy nhất mà Maric thuần thục, Maric không có tiền mua vì đắt và hiếm. Thỉnh thoảng cũng trông thấy sách bán ở các ốp, các chợ người Việt, nhưng không mua nổi. Trước kia, Maric có nhiều báo văn nghệ và nhận cả báo Nhân dân hàng ngày. Tôi thì hàng tuần báo tiếng Pháp, tin tức Moscow và họa báo Liên Xô tiếng Việt. Ấy thế mà tình cờ ma quỷ làm sao. Năm 1996, tôi lại gặp Maric ở Hà Nội, trong phái đoàn văn hóa nước Nga đến Việt Nam. Bởi vì Maric có bạn trước kia là phó giám đốc trường viết văn Gorky, bây giờ là bộ trưởng bộ văn hóa. Maric cũng là giảng viên và phụ trách sinh viên Việt Nam trường ấy, chuyến đến Hà Nội này đã được bạn Cánh Hầu kéo đi ké. Maric ở một nhà trọ mini trong hẻm phố Hai Bà Trưng. Mấy năm mới lại gặp, không nghĩ là còn gặp. Maric đã đến đây trải mưa trải nắng, khi thì tấp nập cả ngày khách gõ cửa, khi thì vắng teo không một ai bén mảng, nhòm ngó, và bây giờ thì có lẽ nhiều người đã quên hẳn rồi. Xa quá, khác quá, không dưng chỉ còn có ngậm ngùi. Maric cũng đương một nỗi niềm ấy. Maric nói, ông ạ, chỉ có tình nghĩa thì bao giờ cũng thế. Chúng tôi đi vẩn vơ trong thành phố, chẳng có mục đích gì, cũng không phải đi lùng xem các hàng đồ cổ thật, đồ cổ giả, như mọi khi Maric hay tìm kiếm, thế mà cứ muốn tha thần mãi. Buổi trưa, Maric với Vương Chí Nhàn và tôi đến quán nhậu Còm Cây Sấu, có cái cầu thang leo lên quanh co, như tới đỉnh núi, như những gập ghềnh trong gặp gỡ của cuộc đời chúng tôi. Vương Chí Nhàn lần ấy, ở Moscow, đưa tôi đến cái hầm sừng vẽ của họa sĩ Yuri, chồng Ina Dimonina. Kể ra, những người quen và thân ở Moscow của tôi chỉ có Maric, cô Ina và vợ chồng Nikulin, Nikolai, Ivanovich Nikonin và Iveta Glebova. Glebova đã dịch truyện ngắn Chuyện Tây Bắc của tôi. Các bạn đều nói và dịch giỏi tiếng Việt. Và đã quen nhau lâu, thuộc mỗi người một tính. Nikulin không đùa, nhưng lại mê và dịch thơ Hồ Xuân Hương, chuyện trò phúng Nguyễn Công Hoan. Ina thay Maric ở ban đối ngoại, khi Maric sang tạp chí văn học nước ngoài. Ina học tiếng Việt ở Moscow, rồi sang Hà Nội thực tập. Hà Minh Đức đưa Ina đến nhà tôi. Tóc vàng sáng như ánh nắng, sóng tóc các cô gái Leningrad. Thế mà lần ấy, đón tôi ở sân bay, tóc cô đen óng ả. Tôi không nhận ra, tưởng là vợ người lái xe, Ina tức lắm. Nhưng về sau biết tôi hay quên mặt người, cứ sắp gặp ai, Ina phải rì tay nhắc tên trước. Ina gắt gỏng, khó tính, các nhà văn nữ Việt Nam sang thăm Liên Xô đều ngại. Nhưng Ina nhanh nhẹn, thật được việc. Mọi người vừa phàn nàn, lại cũng vừa bằng lòng cô. Cô dịch văn học Việt Nam, cô dịch cũng nhanh như mọi công việc. Maric loay hoay cặm cụi tra cứu, và viết cả năm chẳng xong bản thảo dịch Thánh Tông Di Cảo. Thì Ina đã dịch và đưa in cả hai tiểu thuyết của Nguyễn Minh Châu và Ma Văn Kháng. Nhưng Ina vẫn chưa được là hội viên hội nhà văn. Điều ấy khiến Ina bực bội, cáu kỉnh. Khi Ina lấy Yuri, có điều kiện sinh sống dễ chịu, Ina đã bỏ việc ở đối ngoại, chán cái hội nhà văn Liên Xô lắm rồi. Ina bảo thế. Tôi cũng còn đi với Ina nhiều chuyến khác. Tôi chứng kiến tính cứng cỏi của cô và cảm thông những đau khổ trong đời tình của cô. Ina hay nhăn nhó bẩn gắt, đáo để mồm miệng, đến như Xuân Quỳnh cũng phải chịu. Có những việc với tôi, cô cũng tự ý làm băng băng. Hội nghị về văn học Á Phi họp ở Tashkent, Ina đi cùng. Thông thường, các hội nghị quốc tế họp ở nước nào thì các đại biểu sở tại được đến đông. Ở các nước Trung Á, nhà văn các dân tộc Uzbek, Tajik, Kazakh cũng như nhiều nhà văn Nga gốc Đức, Nhật, Triều Tiên. Trong chiến tranh thế giới vừa qua, nhiều người Đức ở Sông Đông, người Nhật và người Triều Tiên ở Viễn Đông đều phải đi vào ở các vùng sâu trong Trung Á. Đã mấy chục năm qua, các miền định cư ấy đã trở nên những nông trường nông trang giàu có ở lẫn với các dân tộc thiểu số. Tôi cũng thường gặp ở câu lạc bộ hội nhà văn những nhà văn khuôn mặt Nhật mà quê ở Sverdlov, ở Yakut, ở Novosibirsk. Trong các đại biểu vào hội trường, có một người thâm thấp, bộ ri cắt ngắn, mắt một mí, xách cặp và đội mũ lông phảng phất, có thể người Uyghur, người gốc Nhật. Nhiều đại biểu còn tụ tập ở các sảnh quanh hội trường. Nhà văn Aimatov bước lại, bắt tay tôi, muốn nói gì. Lúc ấy, Ina vừa đi đâu ra ngoài. Cái người thấp, đội mũ lông để ria trông như Nhật, cũng bước lại và nói với tôi. Chào anh, tôi là Lê Vinh Quốc, tôi có thể dịch hộ anh. Tôi không quen Lê Vinh Quốc, nhưng tôi đã đọc trên báo ở Hà Nội của anh bài thơ Thi sĩ máy hay Thi sĩ gỗ, thế nào đó, tôi không thuộc. Lê Vinh Quốc sang học bên này, rồi ở lại. Vâng, nhờ anh hỏi giúp ông ấy. Aimatov, mời anh vào chỗ ban thư ký, có tài liệu tiếng Pháp. Tôi xin đợi anh ở đây. Tôi vào lấy tài liệu, rồi trở ra chỗ lúc nãy. Không thấy Lê Vinh Quốc, mà cô Ina nhỏ nhắn, tươi cười của tôi đã đứng đấy. Cô có thấy một người Việt Nam? Lê Vinh Quốc? Phải. Tôi đuổi nó đi rồi. Sao cô lại đuổi khách của tôi? Ina không trả lời câu hỏi, mà hỏi lại tôi một câu rất tinh và ác. Ông hỏi thật hay hỏi đùa? Rồi lại nói. Tôi ghét những người ý kiến khác lại trốn đi ở nước khác. Ina có hai chị em, đều sinh ở cảng Hắc Đin bên Trung Quốc. Bố Ina là thợ máy hàng không, anh hùng không quân Xô Viết. Nhiều năm ông làm chuyên gia trong Hồng quân Trung Quốc. Chị của Ina dạy học. Mẹ Ina làm báo đã nghỉ hưu, bệnh áp huyết. Trước kia ở Leningrad, khi tôi quen Ina, thì cả nhà đã về Moscow. Cụ thợ máy tàu bay gầy yếu, nhưng vui lắm. Có khi chơi nhà khuya, trời lạnh, cụ lấy quần áo ấm cho mặc thêm, rồi đưa tôi về khách sạn. Tôi đi với Ina, đoàn tàu mũi tên đỏ, 800 cây số một đêm Moscow-Leningrad. Mở sáng đã trông thấy mùa xuân về, nở hoa vỡ ra đậu trên tảng băng trôi trên mặt sông Leva. Nhưng tôi nhớ nhất chuyến đi Mông Cổ. Chúng tôi ở nhà khách trong núi Chúa, hoàng hôn xuống, trông ra đồng cỏ mênh mông, những con hươu trước mặt đứng nghển đầu lên trên ngọn cỏ tranh, ánh trăng lẫn với bóng người. Ina kể chuyện nỗi buồn thân phận và những cuộc tình của mình. Ina làm việc thay Maric được ít lâu thì lấy chồng, cũng lấy chồng muộn. Leon người Armenia về Moscow học, rồi ở lại. Leon học triết học, tốt nghiệp đề tài về Jean Paul Sartre. Trời ơi, những đề tài Pushkin, Jean Paul Sartre, Tolstoy, cả nghìn người các nước theo đuổi thì ra trường còn nhoi lên kiếm ăn làm sao? Tất nhiên, ở nhà ăn bám vợ. Leon có bộ râu rậm, mặt ngơ ngẩn vẻ triết nhân, chỉ được cái uống rượu khỏe. Ở khách sạn nước Nga đồ sộ, anh ấy đã uống với Hoàng Trung Thông đến độ không tìm thấy cửa ra. Ina khó nhọc lắm vì nhà triết học ẩm ương này. Ina than thở. Tôi đi làm, tôi dịch sách, tôi làm ra tiền. Nó không kiếm nổi một đồng rúp. Nó bắt tôi ngày ngày tỉa râu cho nó và phải làm bếp. Nó bảo ở nhà này, nó mới là trí thức. Đêm Mông Cổ, đêm thảo nguyên như trở lại đêm cổ tích, nghe chuyện đời người đàn bà tưởng như nghìn năm vẫn u uất thế.